thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 17 tháng 11 có những nội dung chính sau.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, đoàn đại biểu Hội đồng dân tỉnh và thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các phường xã trên địa bàn. Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến của cử tri đã được lãnh đạo địa phương và đại diện đoàn đại biểu Hội đồng dân tỉnh, thành phố trả lời trực tiếp.
Chào mừng 86 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Thời gian qua trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nhiều công trình nhà văn hóa mang tên đại đoàn kết.
Việc nhiều xe khách chạy sai lộ trình, dừng đỗ đón trả khách tùy tiện đã tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc trên nhiều tuyến đường cũng như đe dọa đến sự an toàn của nhiều phương tiện tham gia giao thông. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngoài sự vào cuộc của các đơn vị chức năng của tỉnh, thành phố Thái Nguyên, đòi hỏi hành khách và chủ phương tiện cũng phải nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông. Chuyên mục an toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 16 tháng 11, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố có buổi tiếp xúc với đại diện cử tri phường Hoàng Văn Thụ. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố có đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Minh Quang, tỉnh ủy viên, giám đốc sở tài chính tỉnh. Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn và dân chủ, các đại biểu cử tri đã có 14 ý kiến kiến nghị đề nghị đến đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố liên quan đến các lĩnh vực như chính sách xã hội, giao thông, giáo dục, giải phóng mặt bằng. Cụ thể, cử tri bày tỏ sự phấn khởi trong công tác chỉ đạo giải phóng mặt bằng của lãnh đạo thành phố đối với đường Bắc Sơn trong thời gian qua, đồng thời nêu các ý kiến quan tâm đến việc thực hiện việc xả thải tại dự án núi Pháo và khu công nghiệp gang thép được giám sát như thế nào. Liệu có tình trạng nước thải từ dự án núi Pháo chảy vào hồ núi Cốc không? Hiện nay, nhiều trường học thu nhiều khoản phí nhưng không có biên lai. Số lượng học sinh mầm non, tiểu học trên địa bàn đông nhưng các trường trên địa bàn phường vẫn nhận nhiều trẻ, học sinh ở các địa phương ngoài phường vào. Đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân xem xét cấp kinh phí phụ cấp cho người làm công tác khuyến học ở các tổ. Đề nghị tỉnh, thành phố quan tâm giải quyết dứt điểm việc giải phóng mặt bằng, đoạn liên quan đến cột phát sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Cử tri cũng phản ánh việc các xe tải chở đất phục vụ dự án đường Bắc Sơn không che bạt, đi nhanh gây bụi, ô nhiễm môi trường. Cử tri Lưu Hồng Sâm, tổ 23 nêu ý kiến.
Trên địa bàn phường Quang Thụ thì có rất nhiều tổ dân phố chưa có nhà văn hóa. Trong đó có tổ dân phố chúng tôi. Trước đây tổ 25, tổ 12 và tổ 23 đã có nhà văn hóa nằm trên diện tích 560 m². Nhưng dự án đường Bắc Sơn làm ra thì giải phóng mặt bằng. Sau đó có xây dựng lại cho một cái nhà văn hóa trên một cái diện tích là 180 m². Nhưng mà cái nhà thì nó lại chỉ được không được nữa. Bây giờ nếu vào trong ngồi thì không được 50 cử tri. Thế mà lúc đó dân phố của tổ nào cũng trên 100. Nếu chỉ đi họp hơn một nửa thì đã không đủ chỗ ngồi. Và do đó là hai tổ thống nhất là không thể sử dụng được. Có đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm giải quyết cho cái nhà văn hóa. Và với cái thiết chế văn hóa Việt Nam, với cái tâm linh văn hóa Việt Nam, với cái mục đích ý nghĩa tầm quan trọng của nhà văn hóa thì các đồng chí đều biết cả. Và chúng nhân dân ở trên địa bàn chúng tôi rất bức xúc, có lúc nào cái ủy quyền chúng tôi ở đâu mà nói được, báo cáo được thì cũng phải báo cáo. Chúng tôi xin có ý kiến như vậy.
Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo địa phương đã có ý kiến trao đổi tiếp thu và làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền của phường. Đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Minh Quang, tỉnh ủy viên, giám đốc sở tài chính, đại diện các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã có những trao đổi với các cử tri để làm rõ một số ý kiến kiến nghị, đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri để trình lên kỳ họp tới. Chiều 16 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, thành phố trong 10 tháng và ước đạt cả năm 2016, thông báo chương trình làm việc của kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, ông Nguyễn Văn Thục, cử tri tổ 26 phường Trung Thành có ý kiến.
Tôi có ý kiến đề nghị với lại các đồng chí Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố giải quyết cho chúng tôi, những người dân được tái định cư tại khu dân cư số 1 thuộc phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên từ 2015 là 6. Nhưng đến nay năm 2016 chúng tôi vẫn chưa nhận được bia đỏ. Bây giờ cho chúng tôi hỏi lý do tại sao không được cấp bia đỏ và ai là cái người cấp cho chúng tôi và chúng tôi đến đâu để hỏi những việc này. Đường điện khu dân cư số 1 cũng là hoàn thành rất lâu rồi nhưng mà đến nay là không có điện, có đèn, có cột, có bóng nhưng mà không hiểu làm sao nó sáng nổi. Bây giờ tôi hỏi ai là cái người có trách nhiệm về cái đường điện này và làm thế nào để có đường điện sáng để sử dụng.
Bên cạnh đó, các cử tri phường Trung Thành đã thẳng thắn gửi tới đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố một số ý kiến liên quan đến các vấn đề như việc thi công chậm phần còn lại của dự án cải tạo nâng cấp đường phố Hương, Lưu Nhân Trú đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Chế độ làm nhà cho người có công cần được quan tâm, nên giảm bớt các thủ tục hành chính để người dân dễ dàng làm lại các loại giấy tờ tùy thân. Một số đoạn đường trên địa bàn phường bị xuống cấp gây mất an toàn giao thông, vấn đề an ninh trật tự tại trạm cai nghiện của phường. Sau khi nghe các kiến nghị của cử tri, đại diện Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường đã làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu những ý kiến kiến nghị khác để trình lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới.
Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với Thành ủy Thái Nguyên tổ chức bế giảng lớp trung cấp chính trị hành chính hệ vừa làm vừa học khóa 10 2015-2016. Tới dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Nhâm, tỉnh ủy viên, hiệu trưởng trường chính trị tỉnh, Mai Đông Kinh, phó bí thư thường trực Thành ủy cùng 100 học viên tham gia lớp học. Lớp trung cấp chính trị hành chính hệ vừa làm vừa học khóa 10 2015-2016 có 100 học viên. Hầu hết các học viên là cán bộ công chức, cán bộ quản lý và cán bộ diện quy hoạch đang công tác tại các đơn vị phường xã, các phòng ban ngành đoàn thể, trường học của thành phố. Trong một năm học tập, các học viên được học tập và nghiên cứu các phần học với những nội dung cơ bản, gồm những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước, đường lối chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực đời sống xã hội, kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể Nhân dân. Tình hình nhiệm vụ địa phương. Cuối mỗi phần học, các học viên viết bài thi để làm cơ sở đánh giá kết quả học tập. Kết thúc khóa học, học viên thi tốt nghiệp. Thông qua lớp học này giúp chuẩn hóa và nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước cũng như năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện tốt công tác tham mưu lãnh đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hóa cán bộ của Đảng bộ thành phố trong thời gian tới. Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, trong đó có 20 học viên được xếp loại giỏi, 79 học viên xếp loại khá và 1 học viên xếp loại trung bình. Trường Chính trị tỉnh cũng đã khen thưởng cho 10 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.
Thưa quý vị và các bạn, cây chè đã gắn bó với người dân của xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng từ năm 1970. Trồng, sản xuất và chế biến chè là một trong những nghề chính đem lại thu nhập kinh tế cao đối với nhiều hộ dân trong xóm. Ngày 16 tháng 11, xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên đã long trọng tổ chức lễ cắt băng khánh thành cổng làng nghề, đón bằng công nhận làng nghề chè truyền thống và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm 2016. Mới sáng sớm nhưng khu vực nhà văn hóa của xóm Cây Xanh đã tấp nập người dân đến tham gia lễ cắt băng khánh thành cổng làng nghề, đón bằng công nhận làng nghề chè. Tiếng nói cười, tiếng đàn, tiếng hát rộn ràng cả một vùng. Con đường bê tông từ cổng làng nghề dẫn vào xóm cũng được dọn vệ sinh sạch sẽ và trang hoàng bởi cờ và băng rôn chào mừng. Đúng 8 giờ, lễ cắt băng khánh thành cổng làng nghề và đón bằng công nhận làng nghề chè được diễn ra với sự chứng kiến của đông đảo bà con nhân dân trong xóm. Xóm Cây Xanh hiện có 240 hộ dân, trong đó có hơn 80 hộ trồng chè với diện tích khoảng 13 ha. Những năm gần đây, nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, năng suất chè búp tươi của xóm luôn đạt 140 tạ trên ha. Giá bán chè búp dao động từ 400 đến 500 nghìn đồng 1 kg. Đặc biệt, một số hộ gia đình đã có những sản phẩm chè được bán với giá 1 triệu đồng 1 kg. Nhiều hộ có thu nhập từ 20 đến 35 triệu đồng một lứa chè. Là một hộ dân trồng chè lâu năm và có tiếng ở xóm, ông Đặng Dương Cầm phấn khởi nói, làng nghề được công nhận là điều kiện để khẳng định được thương hiệu chè của xóm Cây Xanh.
Tôi thì cũng như toàn thể bà con xóm Cây Xanh rất là vui mừng và phấn khởi. Bây giờ tôi mong từ hôm nay trở đi ấy, thì được công nhận đón làng nghề chè rồi ấy, thì cái sản phẩm chè của chúng tôi sẽ được công nhận thương hiệu và và cũng là để cho cái thương hiệu của chúng tôi được bay cao bay xa hơn, mọi người biết đến, từ đó thì cũng sẽ làm thay đổi và nâng cái cuộc sống của chúng tôi ngày một tốt đẹp hơn.
Mặc dù chưa được công nhận sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, tuy nhiên thời gian qua những người làm chè trong xóm luôn chú trọng sản xuất chè đảm bảo sạch, an toàn để vừa giữ được uy tín với khách hàng cũng như đảm bảo sức khỏe cho chính những người trồng chè. Trao đổi với chúng tôi, bà Hà Thị Thạch, Phó Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng cho biết thêm. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp ngành tổ chức các lớp tập huấn sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp để nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân trong sản xuất chè an toàn, đồng thời tạo thương hiệu, củng cố lòng tin đối với người tiêu dùng. Tìm doanh nghiệp để liên kết tiêu thụ sản phẩm cho bà con, vì hiện tại người dân vẫn đang tự tiêu thụ sản phẩm, chứ chưa có đầu ra ổn định.
Xóm Cây Xanh là một trong hai xóm được công nhận là nghề chè năm 2016. Thì đối với địa phương thì sau khi mà hướng dẫn cho hai đơn vị tổ chức đón bằng công nhận thì sẽ tiến hành kiện toàn ban quản lý của làng nghề. Đồng thời là sẽ giao cho ban quản lý sẽ tiến hành tham mưu cho địa phương triển khai các cái chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến hỗ trợ phát triển cây chè trên địa bàn. Đồng thời là cũng định hướng là sẽ phát triển từ cái mô hình tổ hợp tác xã chè của Cây Xanh, phát triển định hướng là sẽ phát triển thành hợp tác xã sản xuất chè trên cơ sở là cái tổ hợp tác và nhân rộng cái mô hình làng nghề chè của Cây Xanh của Nam Thành để phát triển sang các địa bàn lân cận, đồng thời là sẽ có những giải pháp, biện pháp để hỗ trợ cho người dân trong phát triển ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất.
Nhờ năng động trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất chế biến chè, nên đời sống kinh tế của các hộ gia đình trong xóm ngày càng phát triển. Số hộ có kinh tế khá trở lên chiếm hơn 98%. Trong năm, xóm đã giúp đỡ xóa được 2 hộ nghèo, hiện xóm chỉ còn 12 hộ nghèo chiếm 0,4%. Nhân dân xóm Cây Xanh đã đóng góp tiền vào ngày công xây dựng nhà văn hóa xóm với diện tích sử dụng 184m², trị giá trên 700 triệu đồng, đóng góp 238 triệu đồng làm đường bê tông liên xã. 100% số hộ dân có xe máy, tivi. Việc được công nhận là làng nghề chè truyền thống sẽ mở ra cho nhân dân xóm Cây Xanh xã Quyết Thắng một cơ hội phát triển mới.
Ngày 16 tháng 11, trường tiểu học Phú Xá tưng bừng tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Hội thi văn nghệ có hơn 50 tiết mục thuộc các thể loại hát, múa, nhảy dân vũ, khiêu vũ thể thao, ngâm thơ v.v. của 28 lớp học thuộc 5 khối từ khối 1 đến khối 5. Hầu hết các tiết mục được đầu tư công phu, tập luyện nghiêm túc. Vì vậy đã mang lại sự phong phú sinh động cho hội thi và để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng các bậc phụ huynh, cán bộ giáo viên và học sinh trong trường. Là học sinh tham gia hội thi, em Lê Khánh Chi, lớp 4G cho biết.
Lớp em đã luyện tập cũng rất là lâu rồi. Và qua cái ngày hội này thì chúng em muốn dành tặng những tiết mục văn nghệ đặc sắc và hay nhất dành tặng tới các thầy cô giáo nhân ngày 20 tháng 11 ạ. Trong cái hội thi này thì em cảm thấy rất là vui và háo hức, phấn khởi ạ.
Song song với hoạt động thi văn nghệ, nhà trường đã phát động các phong trào thi đua sôi nổi để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, như bông hoa điểm 10, thi trang trí lớp học, thi bồn cây em chăm và nhiều hoạt động bổ ích thiết thực để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Sau hội thi này, ban tổ chức sẽ lựa chọn các tiết mục tiêu biểu để tham gia công diễn tại lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2016.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Khắc ghi lời dạy của Người, hướng tới xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhân dân các địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã và đang chung sức, chung lòng, đóng góp sức người, sức của, xây dựng những công trình mang tên đại đoàn kết. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Nằm trong khuôn viên của Trung tâm Văn hóa Thể thao xóm Nhị Hòa, công trình nhà văn hóa xóm Nhị Hòa, xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, một công trình tiêu biểu được các đoàn thể chính trị, xã hội và nhân dân trong xóm đang gấp rút hoàn thành để kịp chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2016. Ông Nguyễn Đức Liễn, bí thư chi bộ xóm cho biết, với sự đồng tình ủng hộ của 100% hộ dân trong xóm, tháng 9 năm 2016, nhà văn hóa xóm Nhị Hòa chính thức được khởi công, tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu trên 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi cân đối lại các hạng mục công trình, ngoài khoản hỗ trợ 100 triệu đồng của thành phố và khoản đóng góp theo quy định của xóm là 100.000 đồng một khẩu, thì nhiều bà con đã tự nguyện cầm tiền đến tận nhà văn hóa để ủng hộ thêm vào phần kinh phí xây dựng. Tùy theo điều kiện của từng gia đình, người thì 500, 1 triệu đến 10 triệu. Điển hình có người đã góp số tiền lên tới 80 triệu đồng. Hành động cụ thể của chính người dân mà chỉ sau gần 3 tháng xây dựng, nhà văn hóa xóm đã cơ bản hoàn thành. Với diện tích sử dụng gần 230m2 cộng thêm công trình phụ trợ, thì đây là mô hình nhà văn hóa kiểu mới hiện đại nhất xã Đồng Bẩm hiện nay. Điều này đã tạo niềm vui, niềm phấn khởi trong nhân dân. Ông Nguyễn Đình Trưa, người đã đóng góp 5 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa, bày tỏ.
Cái phát động xây dựng nhà văn hóa này tôi nói là nó rất quan trọng. Là do chính quyền địa phương và chi bộ xóm Nhị Hòa lãnh đạo thì tôi thấy là cái trung tâm văn hóa của địa phương ấy mà muốn xây dựng nông thôn mới được vững mạnh phải có sức mạnh của toàn dân đóng góp, ủng hộ. Thế trong đó là xây dựng nhà văn hóa là cái nơi trung tâm để mà họp hành rồi giao dịch rồi văn nghệ văn hóa để mà giao lưu thì thay đổi một cái cuộc sống chung của địa phương. Muốn thực hiện cái này thì toàn dân phải hiểu biết, phải nắm bắt được, phải đồng tâm cộng lực để đóng góp xây dựng nhà văn hóa. Thì tôi thấy là tự nguyện, bởi vì là cái này để xây dựng cho những thế hệ bây giờ mà còn thế hệ sau nữa thì chúng ta là phải trách nhiệm của địa phương và trách nhiệm của từng gia đình, từng cá nhân.
Còn ông Nông Viết Cam, một người dân cao tuổi, cũng chia sẻ sự phấn khởi của bản thân đối với công trình nhà văn hóa của xóm.
Để nói rằng là bà con nhân dân xóm Nhị Hòa rất đoàn kết. Đây là một cái công trình nhà văn hóa tương đối lớn của xóm. Bà con nhân dân rất nhiệt tình đóng góp để xây dựng cái công trình này, để chào mừng 86 năm ngày Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời là ngày Đại hội Toàn dân đoàn kết. Thì xóm cũng quyết tâm cố gắng làm để nó kịp thời, để kịp vào nhà văn hóa. Đây có thể nói là một công trình đoàn kết của toàn dân gắn với lại phong trào xây dựng nông thôn mới.
Cũng được xây dựng từ nguồn đóng góp chủ yếu của nhân dân, không khí ngày hội đại đoàn kết tại nhà văn hóa liên tổ năm nay của bà con tổ dân phố 1A 1B, phường Tân Lập thật tưng bừng. Trước đây, nhân dân hai tổ sinh hoạt tại nhà văn hóa, nguyên là nhà làm việc của trạm chế biến thực phẩm thuộc công ty nông sản thực phẩm Thái Nguyên, được xây dựng từ năm 1976. Sau khi công ty giải thể, trạm đã nhường lại nhà làm việc và khu đất cho ba tổ dân phố thuộc khu vực chợ Trà Hương để sinh hoạt. Qua quá trình sử dụng, mặc dù đã sửa chữa nhiều lần nhưng không đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Bởi vậy, năm 2015, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nhân dân hai tổ đã đoàn kết thống nhất, quyết tâm xây dựng nhà văn hóa. Ông Nguyễn Quốc Tiến, bí thư chi bộ tổ 1B phường Tân Lập cho biết, qua nhiều lần họp bàn, ban chỉ đạo xây dựng nhà văn hóa hai tổ đã thống nhất mỗi gia đình sẽ đóng góp 1 triệu đồng. Đối với 8 hộ thuộc diện hộ nghèo sẽ được miễn hoàn toàn, những hộ diện cận nghèo sẽ được miễn giảm 50%. Theo đó, với tổng mức thu gần 300 triệu đồng của 300 hộ gia đình cộng với 100 triệu đồng hỗ trợ của thành phố, các ban ngành, đoàn thể trong tổ đã vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn đóng góp. Với thiết kế nhà văn hóa có tổng mức đầu tư hơn 600 triệu đồng. Sau gần 2 tháng khởi công xây dựng, nhà văn hóa liên tổ 1A 1B có diện tích sử dụng gần 230m2 đã cơ bản hoàn thành.
Tôi tin chắc rằng là có cái nhà văn hóa này thì là các cái hoạt động từ chi bộ đến tổ dân phố rồi ban ngành đoàn thể sẽ tận dụng khai thác tối đa, nhất là cái văn nghệ. Ngoài cái văn nghệ tự biên tự diễn của hai tổ dân phố ra thì có thể có những cái cơ hội để đón những cái đoàn nghệ thuật để trình diễn.
Thời gian qua, để chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2016, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có nhiều nhà văn hóa được khánh thành đưa vào sử dụng, như nhà văn hóa tổ 7 phường Quan Triều, nhà văn hóa tổ 37 phường Phan Đình Phùng, đã tạo niềm vui, niềm phấn khởi trong nhân dân. Tin rằng những công trình mang tên đại đoàn kết này chắc chắn sẽ tiếp tục gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của nhân dân để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương nói riêng, thành phố Thái Nguyên nói chung trong năm 2016 và những năm tiếp theo, tiến tới thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều xe khách chạy sai lộ trình, dừng đỗ đón trả khách tùy tiện, gây mất trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc trên nhiều tuyến đường tại thành phố Thái Nguyên, đã làm xấu đi bộ mặt đô thị và đe dọa đến sự an toàn của nhiều phương tiện tham gia giao thông. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý các hành vi liên quan đến xe chở khách vi phạm quy định.
Từ ngày 1 tháng 11, tất cả các tuyến xe khách ở bến xe Thái Nguyên đã chuyển xuống hoạt động tại bến xe trung tâm thành phố. Lưu lượng và số chuyến cũng vì thế mà tăng lên, nhưng kéo theo đó là hàng loạt vấn đề gây nhức nhối như dừng đón khách sai quy định, phóng nhanh vượt ẩu. Triển khai đợt cao điểm tuần tra xử lý vi phạm đối với xe khách, những ngày vừa qua trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 17 giờ chiều, Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã huy động lực lượng tuần tra liên tục trên khắp các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố, khu vực xung quanh bến xe trung tâm thành phố nhằm phát hiện và xử lý nghiêm xe khách chạy không đúng luồng tuyến và đón trả khách sai quy định. Từ đầu tháng 11 đến nay đã có gần 50 trường hợp vi phạm bị xử lý. Trao đổi với chúng tôi, Trung úy Ngô Việt Hoàng, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đội Cảnh sát Giao thông đã triển khai kế hoạch thực hiện tuần tra kiểm soát và xử lý các trường hợp xe khách vi phạm trên tuyến, đặc biệt là các lỗi vi phạm về đón trả khách không đúng quy định, dừng đỗ và đi không đúng phần đường làn đường. Đây là lỗi vi phạm chủ yếu của xe khách và tập trung chủ yếu hành vi vi phạm đó là trên tuyến đường Thống Nhất, đường Quang Trung và đường Lê Ngọc Quyến là những tuyến đường trọng điểm liên quan đến phương tiện trong vận tải hành khách.
Bên cạnh việc không chấp hành luật giao thông của những chủ xe khách, thì một số hành khách cũng không vào trong bến mua vé mà đứng chờ xe ở cổng, bên vệ đường, là nguyên nhân gây nên tình trạng đón trả khách lộn xộn ở cổng bến xe. Việc xử lý những xe khách vi phạm hiện cũng gặp nhiều khó khăn. Trung úy Ngô Việt Hoàng cho biết thêm.
Trong quá trình xử lý xe khách, chúng tôi cũng gặp một số khó khăn đối với hành vi vi phạm về lỗi tước bằng như là đón trả khách hay là chạy không đúng tuyến đường thì liên quan đến tước giấy phép lái xe của lái xe thì dẫn đến những tình trạng một số lái xe tỏ thái độ cản trở chống đối không chấp hành. Và ngoài ra thì việc không có biển hạn chế tốc độ trong cái tuyến đường Thống Nhất thì dẫn đến cái tình trạng lái xe rùa bò thường xuyên xảy ra. Chúng tôi chưa có cái chế tài để xử lý những đối tượng trên. Những cái tuyến như Hà Nội Mỹ Đình, Gia Lâm Giáp Bát và tuyến Hải Phòng, Cao Bằng Bắc Cạn là những tuyến thường xuyên xảy ra tình trạng vi phạm trên.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn đang tiếp tục triển khai mạnh việc xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến xe khách. Tuy nhiên, nhằm đạt được hiệu quả triệt để thì ngoài lực lượng cảnh sát giao thông còn đòi hỏi các đơn vị chức năng có liên quan như ban quản lý bến xe, hành khách và chủ phương tiện phải có sự đồng thuận, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông. Theo kế hoạch, đợt cao điểm của lực lượng trật tự giao thông sẽ được duy trì thực hiện thường xuyên từ nay đến hết năm 2016 với mục tiêu duy trì ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Ngoài việc tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nghiêm các vi phạm, cảnh sát giao thông sẽ đề xuất với Sở Giao thông Vận tải tỉnh đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với các phương tiện vi phạm nhiều lần. Đây được coi là một trong những giải pháp trọng tâm của thành phố Thái Nguyên trong hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục An toàn giao thông. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 17 ngày 18 tháng 11 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Xe ta băng qua núi, xe ta băng qua đèo
mà vẫn vèo vèo.
Từ khi đổi xe Isuzu, anh ăn lên làm ra phết nhỉ.
Isuzu xe Nhật có tiếng mà, chạy vừa bền vừa tiết kiệm dầu nữa.
Nên em tính tạo một con chở hàng cuối năm nay anh ạ.
Tôi cũng chuẩn bị rước thêm một con Isuzu nữa. Trong tháng này, kỷ niệm 100 năm thành lập Isuzu Nhật Bản, mua xe tải được tặng đến mấy ngàn lít dầu cơ đấy.
Ồ, Isuzu lâu đời phết anh nhỉ.
Ừ, chưa hết, ngoài tặng dầu có miễn phí trước bạ nữa. Cơ hội vàng nhá.
Hay quá, anh em mình đến đại lý Isuzu luôn đi anh.
Xe tải Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Nhân kỷ niệm 100 năm thương hiệu Isuzu Nhật Bản, khách hàng ký hợp đồng mua các dòng xe tải Isuzu sẽ được tặng lên đến 2.400 lít dầu và miễn phí lệ phí trước bạ. Gói ưu đãi lên đến 60 triệu đồng tùy theo từng dòng xe, áp dụng từ ngày 17 tháng 11 đến 31 tháng 12 năm 2016. Cơ hội vàng, quyết định ngay để sở hữu xe tải Isuzu với mức giá chỉ từ 366 triệu đồng. Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Chi tiết liên hệ đại lý Isuzu gần nhất.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 100 triệu đồng, sở hữu ngay Hyundai Grand i10 hoặc Mitsubishi Mira, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý. Taxi Thái Bảo 02803 737 737. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự Hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!